Bây giờ đây là những điều tôi nói với các bậc cha mẹ. Trong những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9, hầu hết các gia đình và những người trẻ rất là cảm thấy phấn chấn khi trở lại trường. Tôi không biết trong những ngày này thế nào, những năm trước cứ mùa này đó thì ở trên Facebook đầy dãy hình của các cháu bé từ nhỏ đến lớn đi trường. Rất là vui, rất là nô nức. Nhưng mùa học năm nay, như chúng ta đều biết là mùa học năm nay có những nỗi bất an khiến cho rất là nhiều gia đình, đặc biệt gia đình người Mỹ, thì họ dạy các con cái ở nhà, homeschooling. Họ đang dạy con cái ở nhà. Và nhiều người trong chúng ta, tôi biết rằng có rất là nhiều bậc cha mẹ ước gì mình có thể ở nhà dạy con cái ở nhà thay vì đưa chúng nó đến trường. Nhưng chúng ta không làm được điều đó. Nhiều bậc cha mẹ chúng ta đều biết là chúng ta không muốn giao con của chúng ta cho người khác, đặc biệt giao con chúng ta cho người khác trong một cái bối cảnh hết sức là khó khăn, bệnh tật như thế này. Ở trong hoàn cảnh bình thường đã là khó rồi, mà ở trong hoàn cảnh như thế này làm cho rất là nhiều người chúng ta, ai là những người có mặt ở tại đây và nghe tôi thì biết rằng trong năm nay gửi con đến trường từ nhỏ đến lớn đeo cái khẩu trang trên mặt suốt nhiều tiếng đồng hồ, rồi chiều trong đó chúng ta đón con, chúng ta không biết nó tiếp xúc với ai ra làm sao trong những giờ đó, và hầu hết chúng ta đều cảm thấy bối rối lo lắng. Tôi nhận thấy thế này, khi một vài năm trước thì tôi đi với các cháu ngoại của tôi đến trường, nó nhỏ xíu. Khi mà buổi sáng ông đã bảo ra con, hôm nay con đến trường, nó phấn chấn lắm, mặc đồ vô kỹ và mang sách túi đi vô đi ra và đòi lấy xe và ba mẹ nó và ông bà đi theo để coi chở nó vào trong trường, vào trong lớp. Vừa vào trong lớp một cái là nó ôm cứng cha mẹ nó thế này, thả xuống bắt đầu khóc. Những người có con nhỏ biết rồi đó phải không, ngày đầu tiên các cháu đến trường, và khi thả nó xuống đó nó khóc thì bắt đầu là hãy các bà mẹ và ông cha cứ mình thả nó đó, cô giáo ôm nó đóng cửa lại và nghe cái tiếng khóc nó vang theo, lòng nhiều người quặn thắt. Khó khăn vô cùng trong những cái giây phút mà chúng ta để con trở lại cho một người xa lạ với chúng nó và kể cả với chúng ta. Tôi nhớ khi con tôi còn nhỏ, một những đứa đó là khi đó đi học mẫu giáo ở Sài Gòn, khi mà cha mẹ nó chở đến trường đó là đến từ mẫu giáo, thực ra là một cái building mà khoảng chừng 4 phòng thôi, 2 phòng ở dưới và 2 phòng ở trên. Mà mỗi lần chở nó xuống đó mà nó đòi cho bằng được là mẹ nó phải đứng đó đợi cho đến khi nó lên ở trên ban công, ở trên lan can ở trên, vẫy tay chào xong thì mẹ nó đi. Tức là những cái giây phút mà nó chia tay đối với cha mẹ như vậy hết sức là khó khăn. Nhiều chục năm sau khi đưa con đến trường, có một số những người tại đây nghe tôi và là tại đây biết rằng khi quý vị đưa con đến trường, đặc biệt đi học xe tại đây chương trình đại học của chúng nó, thuê một cái apartment ở trong một cái dorm để nó lại sắp sửa xong và chúng ta để nó lại đó, chúng ta về nhà. Nhiều người chúng ta có một khoảnh khắc hết sức là khó xử, khó chịu trong lòng. Chúng ta ngậm ngùi bởi vì nuôi nó đến mười mấy, 20 tuổi, bây giờ bỏ nó lại ở cái chỗ không biết nó như thế nào. Đó là cái cảm giác của hầu hết cha mẹ. Lòng chúng ta thường là xốn xang. Tôi nhớ là cái cảm giác của tôi đó là khi con đi học xa mà cảm thấy nó khó chịu, hoặc là nhiều khi tôi không dám nhìn vào cái phòng ngủ trống của nó khi mà đi học xa. Tôi không biết có nhiều người có cái cảm giác hết sức là emotion như tôi như vậy hay không. Nhiều người mẹ tìm cách đuổi theo con khi nó đi học mà chúng ta biết một điều rằng thực sự ra chúng ta không làm được điều đó khi chúng ta gửi nó đi xa. Trong tuần vừa qua, tôi đi một chị chia ba cháu bé tôi, nó vào mẫu giáo. Thực ra trong mấy ngày này, nó đeo cái khẩu trang thế này, nó vào và gặp cô, nó cũng đeo khẩu trang ngồi trên xe. Thì cô nói, bây giờ hai cô cháu muốn nhìn mặt nhau thì phải kéo xuống, mà cô giáo đứng xa rồi chút xíu, hai người nhìn thấy nhau. Đây là cái tình trạng dịch bệnh trong những ngày này, để chúng ta thấy rằng nó vô cùng khó khăn cho cha mẹ, con cái một lần nữa, lần rời nhà chúng ta. Chúng nó rời từ tuổi nhỏ cho đến tuổi lớn, nó phải đến trường. Dù chúng nó rời chúng ta đi vào trường hay rời chúng ta để đi đại học xa, tất cả đều là những điều lo toan để lại trong lòng của cha mẹ. Nhiều người cha mẹ chúng ta biết rằng chúng ta thấy rằng chúng ta mừng vì con chúng ta lớn, nhưng chúng ta lo nghĩ bởi vì những thách thức, những nguy nan, những cám dỗ, những điều khó khăn xảy ra với con ta, làm thế nào là cha mẹ chúng ta có thể che chở cho con cái của mình. Ở trong cái phần Kinh Thánh chúng ta học với nhau, ở trong Daniel đoạn 1, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa là đấng ở cùng và che chở chúng nó, chứ không phải chúng ta. Quý ông bà anh chị em trở lại, nếu quý vị có Kinh Thánh mở ra ở trong Daniel mà phần chúng ta vừa đọc vừa qua, trong đó chép về việc thế này. Thật ra cái lịch sử của câu chuyện này là xảy ra trước khi Chúa Giê-xu ra đời khoảng chừng 550 năm hoặc gần 600 năm. Khi mà những người đế quốc Babylon đến đánh phá vương quốc phía nam Giu-đê, bắt vua và cướp của tại đó và bắt đầu đem lưu đày một số những người và trong số đó có những người trẻ mà chúng ta thấy trong câu chuyện của chúng ta. Ở trong câu số 3 trở đi bảo rằng vua đã bảo cho vị quan của mình đó là hãy chọn trong một số những người trẻ khoảng chừng 15-17 tuổi thôi trong vòng người Do Thái. Những người đó mặt mày xinh đẹp, không tật nguyền, đẹp trai, xinh tốt và người đó có trí thông minh, có thể thông hiểu khoa học và đem người đó vào trong trường để được huấn luyện, để dạy, để dỗ họ trong đó. Nói cách khác, những đứa trẻ này nó cũng giống như nhiều đứa con của chúng ta ngày hôm nay. Trong phòng nhóm của chúng ta có một số các em mười mấy tuổi. Daniel và ba bạn của mình đều giống các tuổi của các con ở trong cái tuổi lứa tuổi này, và điều may mắn cho họ đó là họ có một cơ hội được giáo dục. Ngày hôm nay các con ở đất nước này cũng rất là may mắn, con cái chúng ta được cơ hội giáo dục. Nhưng cái sự giáo dục ở ngoài trường kia nó có một những cái điều mà giống như những người trẻ ở trong trường hợp của Daniel, họ đối mặt với nguy hiểm. Họ được giáo dục, được dạy dỗ, được ăn ngon mặc đẹp ở trong cung để sẽ trở thành một trong những viên chức ở trong cung vua. Nhưng họ đối mặt với những sự nguy hiểm. Nguy hiểm của họ đó là gì? Đó là họ sẽ bị thay đổi để mất gốc. Họ sẽ được giáo dục với một nền giáo dục mà không phải theo Kinh Thánh. Rất có thể nền giáo dục đó, cuộc sống, môi trường, xã hội đó khiến cho họ bỏ niềm tin của cha ông họ bao nhiêu năm về trước khi họ ở quê hương mình. Daniel và những người trẻ đó đối diện điều đó như vậy. Và rất có thể họ sẽ hư mất. Thật ra điều này tôi suy nghĩ đến điều này, tôi suy nghĩ đến hình ảnh con cái của chúng ta. Dĩ nhiên nhiều người chúng ta biết rằng các con cháu của chúng ta ngày hôm nay nó có cơ hội để học hành và chúng nó sẽ thành công hơn, nó sẽ giỏi giang hơn. Nhưng có một điều chắc chắn là thế này quý ông bà, anh chị em. Có rất là nhiều cháu đi vào trường học. Nó quên những tháng ngày, những câu Kinh Thánh quý vị dạy nó từ nhỏ. Những điều thầy cô giáo dạy ở trong nhà thờ, trong những lớp trường Duy Nhật. Sau khi nó học trung học xong, sau khi nó học đại học xong, nó quay về nó thay đổi. Nó để nhận một cái sự giáo dục khác, sự phóng khoáng trong xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Bây giờ trở lại cái câu chuyện của chúng ta để thấy thế này. Những cái đứa trẻ này nó được cơ hội vào trường học. Nhưng mà nó có cái nguy cơ là như vậy. Tôi đọc lại những cái câu đó thì chúng thấy rằng vua nói rằng vua cho rượu ngon, vua ăn đồ ngon, vua ăn rượu, vua uống, rồi cuối cùng 3 năm đó, sau đó thì chúng nó sẽ được chào vua và vua thay đổi tên tuổi của chúng nó. Tức là làm thế nào để những đứa con của những người Do Thái này, chúng nó sẽ không còn biết đến Chúa, không còn biết đến gia đình, đến gốc gác của chúng nó nữa. Và đó là cái nguy cơ của những người ngày xưa và chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ đặt câu hỏi ra là cha mẹ của những người đứa trẻ này ở đâu? Cha mẹ của ba cái cậu thiếu niên này ở đâu? Họ ở lại quê hương có thể. Là khi bắt đi đó, thì có thể là bắt những đứa trẻ thôi. Nhưng cũng có thể họ là một trong những người lưu đày. Nhưng mà đến đó khi mà vua chọn thằng bé này tốt, thằng bé này tốt, thì lấy nó ra thì tách lìa khỏi cha mẹ nó, bởi vì cha mẹ nó chỉ là những người lưu đày. Trong hoàn cảnh đó, thì chúng ta hình dung ra cha mẹ nó nghĩ gì khi mà tách đứa con của mình ra khỏi tay mình, dù ở quê nhà hay ở tại chốn lưu đày. Quý ông bà anh chị em nghĩ là mình, nếu là mình cha mẹ của những đứa con đó, những cha mẹ, thì quý vị sẽ nghĩ sao? Chúng ta làm cách nào để che chở đứa con khi mà nó ra khỏi tay của chúng ta, nó ra khỏi tầm tay của chúng ta? Bây giờ một khi mà vua đã đem nó đi về trong cái chỗ học khác, thì chúng ta không thể nào mà có thể giữ nó lại được, không thể che chở nó được, không thể đi theo nó được, không thể bảo vệ nó được. Những đứa con mà chúng ta nuôi từ nhỏ đến lớn, bây giờ ai là người bảo vệ nó? Kinh Thánh cho biết thế này, cha mẹ những người này không ở với họ được, không theo họ được, không bảo vệ họ được. Nhưng Đức Chúa Trời ở với các con của chúng ta, Đức Chúa Trời ở với các cháu này. Chúng ta thấy ở điều đó ở trong câu Daniel đoạn 1 câu số 9, Kinh Thánh chép như thế này. Thực sự ra đó là khi mà họ đến đó thì bảo rằng chuẩn bị một cái chương trình giáo dục cho họ đó. Thì cái câu số 8 thì một cái câu mà nhiều người chúng ta biết là nói rằng Daniel quyết định rằng bây giờ không ăn đồ của vua, không uống đồ của vua, bởi vì ăn đồ uống đồ đó là vi phạm, là ngược lại lời dạy của Chúa, cho nên ông không muốn phạm tội về việc đó. Những cái câu số 9 nhắc cho chúng ta thấy điều này là Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn thương xót trước mặt người làm đầu hoàng quan. Nghĩa là Đức Chúa Trời ở đó với những người trẻ này. cha mẹ nó không thể đến được, không với tay đến được, thì Đức Chúa Trời ở đó với những người trẻ này. Và ở trong, chúng ta biết nếu quân bạn chị em, có lẽ có đây là một câu chuyện nhiều người chúng ta biết, chúng ta đọc tiếp câu chuyện thì sẽ thấy thế này. Ở trong câu số 17, sau một vài năm, sau nhiều năm học, thì ba người này, bốn người này được trở nên khôn ngoan hơn, điểm cao hơn, A nhiều hơn, A plus trong cái học vị của họ. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời ban cho họ. Tôi không biết cha mẹ họ ở đâu và cha mẹ họ thế nào, nhưng mà trong những ngày tháng sống một mình, chống đỡ với những điều vô tín của những đế quốc xa lạ, thì Đức Chúa Trời ở với họ. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, tôi chia sẻ điều này để nói với quý vị cha mẹ một điều thế này. Nếu là cha mẹ của những đứa trẻ này, một lần nữa quý vị làm gì? Khi mà người ta kéo đứa con ra khỏi tay mình gào, mình thét, mình giận dữ, thất vọng, hoặc nhiều khi chúng ta buông xuôi, cảm thấy không được làm gì nữa, hết phú mặt. Nhưng quý ông bà, anh chị em, chúng ta không làm được gì. Nhưng có một điều đó, chúng ta biết một điều đó là sự thất vọng, sự buồn khổ của chúng ta nó sẽ không dẫn chúng ta đến đâu hết. Nhưng chúng ta có một biết một điều là Đức Chúa Trời có thể ở với chúng nó. Vì vậy cho nên điều quan trọng của một cha mẹ khi gửi đứa con đến trường, dù chúng nó từ hồn mẫu giáo hay là vào đại học hay là sau đại học, điều quan trọng cha mẹ cần làm là hãy phó thác nào vào tay của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta không ở đó được, nhưng Đức Chúa Trời có thể ở với con cái của chúng ta. Chúng ta không thể che chở con cái chúng ta, trong khi Đức Chúa Trời có thể che chở. Chúng ta có thể gửi gắm Ngài, chúng ta có thể đặt nó vào vòng tay của Chúa. Quý ông bà anh chị em có thể làm điều đó. Và như vậy thì làm cách nào? Làm bằng cách nào để có thể đưa đứa con mình vào vòng tay của Chúa? Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta có rất là nhiều cách. Mà điều đầu tiên tôi kêu gọi quý vị đó là hãy cầu nguyện cho con mình. Và tôi phải nói rằng đây là một trong những điều quan trọng nhất mà những người cha, người mẹ khi đưa con mình đến trường, dù một ngày vài ba tiếng đồng hồ hay một nửa năm nó phải ở xa, hãy cầu nguyện cho con của mình. Bởi vì đó là điều tất cả chúng ta có thể làm, và Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ con cái của chúng ta. Vì vậy, điều thứ hai đó là hãy che chở con mình bằng lời cầu nguyện. Hãy che chở con mình bằng lời cầu nguyện. Những ai sống ở chỗ này, ở Mỹ khoảng chừng vài chục năm thì biết câu chuyện thế này. Cách đây hơn 20 năm, vào có lẽ năm 1998, ở tại một trường trung học ở trên Colorado, Columbine, Colorado. Việc một hai học sinh vào trường bắn chết thầy cô, bắn chết nhiều người bạn học, mười mấy người trong trường học của những người đã học, và sau đó thì những người đó tự tử chết. Gần một năm sau, tại Forward của chúng ta, ở tại Forward Texas này, ở tại nhà thờ Redwood ở phía nam của Texas, có lẽ nhiều người biết, nhiều người ở trong này thì biết câu chuyện đó, là vào một buổi tối thứ tư, khi học sinh tập hợp lại ở trong nhà thờ để cầu nguyện, đó là cái giờ cầu nguyện của các cháu. Và một người mở cửa vào và bắn chết nhiều đứa trẻ ở trong nhà thờ đó, trong khi nó đang cầu nguyện. Và tôi nhớ rằng những cái việc đó xảy ra liên tiếp và khiến cho một tờ báo ở tại Dallas, một tờ Dallas Morning News đăng tải một cái trang lớn phía trang đầu, và họ để một cái dòng chữ của title của cái bài viết của họ là Nowhere to Run. Nghĩa là không có chỗ nào để chạy hết á. Ở trên kia, học sinh trên kia ở trường cũng bị nguy hại, ở đây vào nhà thờ cũng nguy hại. Đó là hai chỗ mà chúng ta nghĩ rằng các nhà hai chỗ tốt nhất thì mà con cháu của chúng ta có thể bình an, vẫn có thể nguy hại. Cho nên họ bảo rằng nowhere to run, không có chỗ nào để chạy trốn hết. Có phải thật sự không phải chỗ nào để chạy trốn không các bạn chị em? Oh yes, somewhere to run, có một chỗ để chúng ta có thể chạy đến là lời Chúa của chúng ta. Giống trong nhà thờ cũng không an toàn, chúng ta biết điều đó. Giống trong trường học không an toàn, bởi vì nhiều năm trước và trong nước Mỹ nhiều năm chúng ta biết cảnh đó xảy ra cho con cháu của chúng ta. Hãy giấu con cháu của chúng ta trong bàn tay của Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, là bậc cha mẹ, quý vị có thể chu cấp tiền cho con mình, có thể cho nó gạo để ăn học xe, nhưng mà có thể con chúng ta không đói, nó không rách khi chúng ta sống ở trong những ngày tháng này. Nhưng đồng một điều chắc chắn là cái nguy cơ của xã hội vô tín chung quanh chúng ta. Tại trường đại học, ngay tại trường trung học, khi nó đi học rồi bắt đầu nó question cái đức tin mà chúng ta dạy của nó từ nhỏ đến lớn. Có lẽ nhiều người biết điều đó và chúng ta băn khoăn. Sự giáo dục phóng túng trong thế này, những cái vấn đề về vấn đề đạo đức, những cái việc đi ngược lại đức tin của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy rằng thế thì những đứa con mà chúng ta ẵm bồng nó từ nhỏ đến bây giờ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Một lần nữa thưa quý ông bà, anh chị em, quý vị không làm gì được hết. Chẳng tới chạy tới để bảo vệ nó được. Cũng chẳng làm thế nào để kéo điều đó ra khỏi đầu nó được. Chúng ta không làm được gì hết, ngoài trừ Đức Chúa Trời có làm điều gì để cho con của chúng ta hay không. Và để Chúa Đức có thể làm điều gì cho con chúng ta, hãy giao thác cho Chúa bằng lời cầu nguyện. Có lẽ nhiều người tốn cả ngày để hùng hục nấu ăn cho nó, có tốn rất là nhiều thời giờ hùng hục tìm tiền, kết lấy tiền tiền cho nó. Có rất là nhiều người hầu như tối mắt tắt đèn và tìm một cách để làm thế nào khi con mình ra trường, nó có một số tiền trong tay. Nhiều người biết rằng khi mà nó học xong đại học, nó trả hết, không nợ nần gì hết, và cuối cùng tìm một cách như vậy. Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng chúng ta đánh mất những thời giờ với con cái chúng ta. Không có một giờ để cầu nguyện cho nó, không có một giờ gọi điện thoại nói con bây giờ ra sao, con đi nhà thờ nào rồi. Và điều đó quý ông bà anh chị em, chúng ta đặt con mình ở trong sự nguy cơ. Vì vậy cho nên điều tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, những bậc cha mẹ, có lẽ rất nhiều điều chúng ta có thể làm, nhưng mà điều chúng ta cần làm giống như anh mẹ của Samuel, bà nói rằng vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện. Cho nên tôi kêu gọi quý vị rằng hãy làm có tiền, hãy gọi kiếm áo quần, thức ăn, che cộ nhiều cho con cái mình, hãy làm điều đó. Nhưng hãy nhớ một điều rằng điều đó nó không tốt bằng, không bảo đảm, không gìn giữ con chúng ta an toàn bằng khi chúng ta đặt nó trong tay Chúa. Cho nên hãy cầu nguyện cho các con của mình. Chúng ta không thể đến, không thể che chở con mình được, nhưng Đức Chúa Trời có thể che chở. Chúng ta không đi theo được, nhưng Đức Chúa Trời có thể đi theo. Hãy gửi con chúng ta cho Chúa. Hãy nói với Chúa, hãy cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin bảo vệ gìn giữ con của chúng cậu của con. Quý cha mẹ, quý vị có thể làm được việc đó không? Hãy làm việc đó khi đứa nó còn bé tí thế này. Đây là ba điều tôi chia sẻ với quý vị hôm nay, ba điều quý vị có thể nên cầu nguyện cho con mình. Nếu chúng nó là mặc dù nó còn nhỏ, gửi vào nhà trẻ, hay chúng nó đi vào đại học, hay chúng nó đang học chương trình sau đại học, điều đầu tiên hãy cầu nguyện cho con mình, hãy cầu nguyện đời sống tâm linh của chúng nó. Hãy cầu nguyện cho con mình nó biết Chúa và kính sợ Chúa. Có lẽ chúng ta dậy nảy lên cầu nguyện khi mà nó nóng đầu ấm trán, nó đói chút xíu, nó khóc lớn chút xíu. Nhưng chúng ta quên một điều rằng chúng ta bao giờ cầu nguyện cho đời sống tâm linh của con mình mỗi ngày. Quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ đánh mất con của mình vào thiên đàng, đánh mất con mình của nhà thờ nếu chúng ta đánh mất nó trong nhà của Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai chúng ta hãy cầu nguyện đó là cái việc học của con mình. Dĩ nhiên đừng có chỉ học cầu nguyện đó. Chúa ơi xin cho con nó học giỏi, nó A+. Yes, điều đó không có gì sai. Nhưng hãy cầu nguyện cho thầy giáo của con mình. Hãy dạy cho con mình, cầu nguyện cho thầy giáo của con mình. Tôi biết có một tín hữu khi chia sẻ với tôi về cái việc cầu nguyện, tôi nghĩ cô rất là chia sẻ cho con mình mỗi lần cầu nguyện là hãy cầu nguyện cho đứa bạn ngồi bên trái bên phải mình, hãy cầu nguyện cho thầy cô của mình, hãy cầu nguyện cho bạn bè của con mình. Quý vị biết bạn bè của con mình, đặc biệt ở cái tuổi chưa nhà 2 trở lên, nó bị peer pressure, tức là bạn bè nó không muốn làm vậy nhưng mà bạn bè nó phải làm vậy. Cái đau khổ của những cái lứa tuổi trẻ về nhà đó là nó muốn sống theo những điều ba mẹ nó dạy, nhưng khốn khổ của nó là bạn bè nó bị ép. Cho nên nó không ở trường, nó rất là nhiều cháu nó vào trường nó bị bạn bè nó chê cười. Cho nên hãy cầu nguyện cho bạn bè của con mình, cho bài học, cho sách vở mà con mình nó sẽ đọc. Điều thứ ba quý ông bà anh chị em, yes, chúng ta hãy cầu nguyện những điều này. Hãy cầu nguyện điều này cuối cùng là cầu nguyện cho sự an toàn của chúng nó. Hãy cầu nguyện cho sức khỏe của chúng nó, cho tâm tính của chúng nó. Thực ra thì bất kỳ đứa trẻ nào chúng ta thấy nó sướng, nhưng mà sự thực nó cũng trải qua những giai đoạn khi nó thay đổi, nó sẽ khốn khổ việc đó. Cho nên hãy cầu nguyện cho con cái của chúng ta. Có lẽ điều này tôi nói nó hơi nhiều đi, nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta ngày hôm nay quý vị có thể cung cấp cho con cái mình mọi thật sự, nhưng nếu chúng ta bỏ quên con cái mình trong lời cầu nguyện, chúng ta đã không làm đúng phận sự trách nhiệm của một người cha, người mẹ mà Đức Chúa Trời đặt con cái trong tay của mình. Chúng ta sẽ dành thời giờ cầu nguyện đặc biệt cho các cháu trong buổi sáng hôm nay, cho những người sẽ đi học từ đứa bé vài tháng tuổi, bởi vì trước sau nó cũng vào trường, cho đến những người sau đại học. Tôi lấy danh sách của hội thánh ra, tôi nhìn từng người, tôi hình dung ra mỗi đứa bé trong mỗi gia đình. Từ đứa nhỏ nhất là Alan, thì hình như được 4 tháng, cho đến người mà lớn tuổi nhất đang đi học. Quý vị biết bao nhiêu người không? Trong danh sách tôi có là 74 người.
kể cả như đứa nhỏ thì chưa đi học, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ đi học nay mai. Và tất cả những người đang học đại học và sau đại học là 74 người mà cái danh sách tôi hiện có. Tôi muốn cầu nguyện cho các cháu. Tôi muốn cầu nguyện một cách đặc biệt cho những người mà tôi có danh sách trên này. Tôi muốn nhắc tên cho các cháu. Tôi cầu nguyện rằng không chỉ cha mẹ, nhưng hội thánh của Đức Chúa Trời, những người, tôi biết một số những anh chị là những người dạy thiếu nhi, dạy các lớp trường chủ nhật, chăm sóc các nó. Có một số cháu bây giờ nó lớn, rồi cuối cùng mình không nó thấy đâu hết. Quý vị biết là sau 5-3 tháng chúng ta không nhóm lại được, thỉnh thoảng tôi gặp một đứa nào đó, nó cao vùng vụt, nửa năm, chưa đầy nửa năm. Con chúng ta lớn rất là nhanh. Chúng ta sẽ đánh mất chúng nó nếu không có thời giờ với chúng nó, không có thời giờ cầu nguyện. Cho nên tôi muốn mọi người cùng chúng tôi để cầu nguyện. Tôi muốn hỏi trong phòng nhóm của chúng ta, ai là người mà chuẩn bị hoặc là vừa trở lại trường từ lớn tới nhỏ ở trong phòng này? Xin đưa tay lên mọi người. Can you raise up if you are going to school? Still, okay. Dạ, ở trong phòng nhóm của chúng ta có một số người. Và tôi biết rằng ở tại nhà, quý ông bà anh chị em, những đứa con của mình, bây giờ tôi mời tất cả những người, tất cả mọi người cùng đứng lên và tôi muốn cầu nguyện. Nếu quý ông bà anh chị em ở nhà, có đứa con mình, đứa cháu mình nó đang ở đó với mình, nó đã đi học được một vài tuần hoặc nó xuống sẽ đưa học tuần này hoặc tuần tới, quý vị, nó có thể chọn nhỏ xíu thế này, quý vị bầm trên tay, trước sau nó cũng sẽ vào trường học, hoặc là có một vài em đang đi vào trường chuyên nghiệp sau đại học, hãy cầu nguyện. Tôi muốn đưa tay lên và muốn cầu nguyện cho tất cả các cháu, những người này. Tôi muốn tất cả những bậc cha mẹ hãy đưa tay lên về hướng về đứa con của mình. Nếu trong trường hợp các con quý vị không có người đây, hãy hình dung khuôn mặt của nó, hãy nghĩ đến tên của nó, hãy nghĩ đến tình trạng của nó, hãy đặt nó trong tay của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bảo vệ được, chúng ta không che chở được, nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời có thể che chở con cái của chúng ta. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau và cầu nguyện dân thị giờ đặc biệt này.